Phần 5. Hồng sang Hà Nội được 4 ngày, chừng hơn 4 năm, ông mới có dịp quay lại thành phố này. Không ở nhà người quen, ông thuê phòng trọ của chủ người Quảng trên phố Gây Rốt cho tiện công việc. Ghi chú, nay là phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, hết ghi chú. Hồng sinh ở Hà Nội sau khi ba mẹ gồng gánh sang An Nam được hơn 1 năm. 10 tuổi lại theo gia đình xuống Hải Phòng, nhưng thi thoảng vẫn lên Hà Nội thăm họ hàng, người thân, nên Hà Nội không quá xa lạ. Hà Nội đổi khác, giờ nó đã là thành phố bảo hộ. Ông nhớ hồi bé, mỗi khi nghe tiếng trống khẩu, tiếng trống báo hiệu có quan sắp đi qua, để mọi người chuẩn bị đứng dậy mà chào. Những lần ấy, Hồng đóng cửa, nhưng ghé mắt qua khe, nhìn ông quan An Nam. Ai chậm thế nào cũng bị lính cầm hèo chúc, phết gãy xương. Hà Nội giờ không thấy vua ngự giá Bắc Tuần, nhưng nhớ như đinh đóng trong đầu có người An Nam bị khép tội, dám nhìn trộm Long Nhan. Anh này ở phố Hàng Dầu bị điếc, không nghe được tiếng trống, tiếng loa, đã vô tình mở cửa đúng lúc kiệu vua đi qua, lập tức bị lính gông lại giải về phủ. Sau nghe dân phố đồn anh điếc bị chém đầu, bây giờ dân hàng phố mở cửa cả ngày. Hà Nội không còn ăn cơm tối khi mặt trời chưa lặn, rồi vội vàng giấu tiền sợ đêm cướp vào lục lọi. Cổng gác lù lù đầu phố bị phá bỏ. Bên hồ Gươm, chỗ ngày trước còn là ao, Hồng và lũ trẻ xuống đó câu cá, giờ mọc lên mấy tòa nhà. Bụng không đói, nhưng Hồng rẽ vào quán mì Văn Thắn ngay đầu phố gọi một bát. Hồi còn sống ở Hà Nội, cha ông thường dẫn ra quán này vì vị giống đúng như ở quê. Chủ là bà già người Quảng, nay đứng bán chắc là con trai bà. Từ khi ba bắt phải về Quảng Đông, chẳng có vốn, Hồng chỉ buôn bán lặt vặt. Ba ông tuyệt đối không cho đồng nào. Đang buôn bán lớn, hàng ngày đi lại, giờ chôn chân một chỗ, Hồng bức bối. Mấy lần lại ba cho sang Hải Phòng, nhưng ông quắc mắt. Rồi một công ty rất lớn kinh doanh từ Quảng Đông vắt sang tận Đông Dương, biết Hồng từng buôn bán và thông thạo Bắc Kỳ, đã kéo về làm. Việc đầu tiên họ giao là sang An Nam gặp Lan. Chắc họ biết ông có mối quan hệ với cô ta. Ban đầu Hồng tính đến công ty như khách hàng giao dịch, rồi đưa ra yêu cầu với Lan. Nghĩ lại, Hồng thấy không an toàn. Văn phòng lúc nào cũng có người. Nếu Lan to tiếng, ông sẽ bị bắt ngay. Ngoài phố, cảnh sát và chỉ điểm lượn lờ ngày đêm, khó mà dừng xe của cô ta để nói chuyện. Đến nhà riêng quá mạo hiểm, nhưng an toàn hơn hai cách kia. Cô ta có hô hoán cảnh binh thì bịt mồm cô ta cũng dễ, và nếu nguy hiểm sẽ khử luôn vào chuồn. Chiều nay đã có người bí mật chuyển cho ông giấy ra vào cổng. Mặt trời sụp xuống, chờ nhá nhem, Hồng rời nhà trọ. Đến cổng thành, Hồng hít sâu, bước lại chạm gác chìa giấy. Lính Tây xem kỹ, lại soi từ đầu xuống chân, không có gì khả nghi, hất hàm ra hiệu cho vào. Lan mặc váy kiểu Tây màu đen, yếm trắng cổ xây bằng lụa Vạn Phúc. Cô ngồi trên salon, tay bới mái tóc đen dài vừa gội, trông thật gợi cảm dưới ánh đèn măng sông. Lắc lăng đi Lào Cai hôm qua, tuần sau ông ta mới về. Hồng khẽ mở cánh cửa nhẹ chân bước vào. Lan sững người trước sự xuất hiện đột ngột của Hồng. Ông ta già và gầy hơn, nhưng vẻ nhanh nhẹn vẫn nguyên. Lan không hiểu làm cách nào ông ta có thể qua được cổng thành với nhiều lính canh nghiêm ngặt. Lan bảo hai hầu gái xuống sân chơi. Hồng nhìn Lan bằng con mắt thòm thèm, tiếc nuối. Không ngờ cô ta ngày càng quyến rũ. Mặt cô sắt lại, đều cáng như Sở Khanh còn dám liều lĩnh vác mặt đến nhà cô. Hồng phủ đầu. Con tôi đâu? Đụng đến con, Lan uất trào nước mắt. Ông đã giết nó, sao còn mở mồm hỏi nó đâu? Ông cút khỏi đây ngay. Lan vớ cái ấm chuyên dơ cao, ném vào Hồng. Nhưng rất nhanh ông ta rướn người, một tay tóm ngay cổ tay Lan, tay kia nắm chặt vòi ấm. Mặt Hồng biến sắc, không ngờ bị Lan phản ứng quyết liệt. Thế là đứa bé đã chết. Mà sao cô ta lại nói chính ông đã giết con mình? Lần cuối cùng lén gặp cô ta trước khi phải về bên kia, cô còn xoa bụng và nhẩm tính tháng đẻ. Hôm đó ông dặn, nếu con trai thì đặt tên là Xá, để nhớ nơi hai người lần đầu gặp nhau. Ông về bên kia có gặp đâu, sao cô ta lại nói chính ông giết nó? Đứa bé ở trong bụng cô ta, mà cô ta vẫn sống thì không ai có thể giết chết nó ngoài cô ta. Chắc chắn phải có một điều gì đó không bình thường. Cô giết nó để rảnh thân lấy chồng mới đúng không? Lan nấc nghẹn rồi hét to. Ông là đồ khốn nạn. Hồng tái mặt, ông ta liếc nhanh ra cửa nghe ngóng, nhưng thật may xung quanh vẫn im lặng. Ông đã xui vợ đánh ghen làm nhục tôi. Một người đang có chửa bị đánh, bị đuổi, hỏi làm sao mà giữ được thai. Ông cút ngay, không tôi báo cảnh binh bắt ông bây giờ. Hồng choáng váng. Vợ ông về bên kia chỉ sau ông vài ngày, và nếu có ở lại chắc chắn bà ta không đủ can đảm đánh người. Một mụ đàn bà nhút nhát chỉ biết nấu ăn và giặt quần áo, sao dám liều lĩnh. Có thể ba ông đã dựng lên màn kịch, muốn cắt đứt con đường quay lại với cô ta của ông. Việc đó quá nhỏ với một người từng trải, luôn phải đối phó đủ hạng người để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng biết đâu chính cô ta muốn lấy chồng mới, đã tự phá bỏ thai nhi thì sao? Mắt Lan giàn giụa. Nó giống như vở tuồng Quảng Đông mà tôi xem ở Hải Phòng. Ông sai bà ta đánh tôi, lại cho người vờ cứu, sai người thuốc men lại đưa tiền cho tôi đi trốn. Ai bày trò cắt thuốc vô sinh cho tôi uống? Ông hay bà già kia? Hay cả hai âm mưu làm điều thất đức? Nếu đúng như cô ta nói thì có thể là ba ông đã ra tay. Chưa chắc. Rất có thể chính cái thằng báo cho Lan ông có vợ, biết cô giấu tiền trong nhà, đã dựng trò để đoạt món tiền. Giờ không phải lúc thanh minh. Hồng dịu giọng. Dù ngọt ngào hay đắng cay thì chuyện cũng đã qua, xới lại là làm vỡ những hạnh phúc mà chúng ta từng vun vén. Hôm nay tôi đến gặp cô vì lý do khác. Tôi biết cô tham gia trưng thầu phá tường thành. Tôi chắc rằng công ty của cô thế nào cũng được chọn, cho dù cô không có nhiều kinh nghiệm. Nếu công ty Hoa Kiều hay công ty Pháp phá thành, người An Nam có lên án bọn họ cũng không quá phiền lòng. Nhưng với cô, đó là tội tày đình. Chỉ vài câu thơ mà cô phải khốn đốn, cả họ tẩy chay, làng xóm xỉ vả. Chắc phá thành hậu quả còn lớn hơn vạn lần. Cô sẽ bị người An Nam đời này, đời sau và mãi mãi nguyền rủa là kẻ phá hoại di sản của tiền nhân. Cô không nghĩ sâu như thế, chỉ đơn giản nếu công ty cô không phá, cũng có công ty khác làm việc này. Toàn quyền Đông Dương quyết rồi. Nhìn mặt Lan bợt bã, Hồng đoán Lan sợ. Ông ta bồi tiếp. Nếu cô rút khỏi danh sách bỏ thầu, người ta sẽ chuyển vào tài khoản của cô một số tiền lớn. Thật lòng xin lỗi nỗi chuyện cô đã phải chịu đựng. Còn điều tôi vừa nói, cô nên suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Hồng đi ngay. Cô biết tường thành này mới xây được gần 100 năm, nhưng nó lại xây trên nền thành cũ có từ rất lâu. Xuống Suối Vàng, chẳng ai nghe được người đời sau chửi rủa, và cô cũng đâu có con mà sợ nó chịu tiếng. Cô không hiểu nổi tại sao người ta muốn cô rút, và nếu rút, họ còn chuyển cho cô một khoản tiền. Người ta là ai? Họ làm thế với mục đích gì? Con nụ rón rén lại gần, nó đưa tờ giấy cho Lan. Thưa bà, giặt quần áo của ông, con thấy có tờ giấy này trong túi. Đó là một bức thư Hồng gửi cho Lắc Lăng. Thưa ngài quan tư, ngài có thể rõ quá khứ của vợ ngài, hoặc không biết một tí tị ti nào. Tôi nghĩ nó không quá nặng nề với một người đàn ông khi đã yêu. Khi tôi yêu cô ấy, tôi cũng như ngài, bỏ ngoài tai mọi điều thị phi. Chúng tôi lấy nhau khi cô ấy còn ở Nam Định, rồi đưa nhau về Hải Phòng sinh sống. Nếu không tin, ngài có thể hỏi cô ấy, và nếu yêu chồng, cô ấy sẽ im lặng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Còn nếu không yêu cô ấy, cũng im lặng để ngài tưởng cô ấy yêu ngài. Đàn bà An Nam là như vậy. Nhưng ngài sẽ đặt câu hỏi với tôi, cô ấy là vợ, vậy tôi có tổ chức cưới không? Giấy tờ của tòa đốc lý Hải Phòng cấp cho đâu? Đó là câu hỏi tôi chỉ có thể trả lời ngài. Người Á Đông chúng tôi khác nước ngài, cứ về ở với nhau là vợ chồng rồi. Nếu không là vợ tôi, tại sao mọi người vẫn gọi cô ta là Hồng, và tại sao ngay tên công ty cũng vẫn mang tên tôi? Điều đó là gì, tôi tin là ngài hiểu. Thưa ngài, không là vợ chồng, sao cô ấy lại có thai với tôi? và tôi nói để ngài biết vì muốn lấy ngài. Chính cô ta đã uống nước lá rau răm để đẩy cái thai ra ngoài. Một người mẹ giết con theo quan niệm của ngài là thế nào? Tôi tin ngài khó đồng tình. Hẹn dịp nào đó tôi sẽ được diện kiến ngài. Trân trọng cảm ơn ngài, chồng cũ của vợ ngài. Lời lẽ trong thư Lan vừa nói xấu cô, vừa kích lòng tự trọng của Lắc Lăng. Rõ ràng ông ta có ý phá đám. Nếu không xảy ra chuyện, cô chấp nhận làm lẽ. Sao Hồng không hiểu điều đó mà phụ tình cô? Mặt cô nóng ran vì uất ức. Chắc Lắc Lăng đã đọc thư mà sao chả thấy nói gì. Quay cuồng với những câu hỏi, cô gọi con Nụ vào bóp đầu, đến khi tay nó chỉ còn cùa trên tóc mà vẫn không đỡ. Phần 6. Cuộc trò chuyện với Trúc giúp Lan nhận ra điều vô cùng quan trọng. Dù các thành viên hội đồng chấm thầu của Bazin không nói ra, song họ đều mong công ty của An Nam trúng thầu. Có vẻ họ ngầm ủng hộ quan điểm mị dân bản xứ của chính phủ bảo hộ, và cũng để cho dân chúng thấy chính người An Nam phá thành An Nam. Vì đấu thầu công khai nên họ vẫn phải tuân theo luật chính quốc. Công ty nào bỏ giá thấp, công ty đó thắng thầu. Và nếu Tư Hồng An Nam bị loại, thế nào thống sứ Bắc Kỳ cũng ngầm thỏa thuận với công ty thắng cuộc cho Tư Hồng An Nam làm thầu phụ. Lan muốn giành trọn hợp đồng, không muốn chia nó cho ai. Khi biết Bazin mời đốc lý Hà Nội Beller tham gia hội đồng, Lan quyết định đến nhà riêng. Chờ đúng hôm vợ con đốc lý đi nghỉ ở Đồ Sơn, cô đến một mình. Tư dinh quan đốc nằm ngay phía sau nơi ông ta làm việc, lúc nào cũng có túp lính Tây, lính ta, súng đạn đầy đủ đứng gác. Một lính Pháp nhận ra Lan, cô cất giọng ngọt ngào nhờ anh vào thưa với quan đốc có câu Tư Hồng xin được gặp. Anh ta vui vẻ vào ngay, một lúc sau ra bảo: "Thưa bà, quan đốc đang mệt. Ngài nói có việc gì sáng mai mời bà đến công sở." Biết đàn ông Pháp luôn tôn trọng phụ nữ, Lan cũng quá rõ hai con người trong một Beller đốc lý. Nghiêm túc trong công việc và mê đàn bà đẹp. Đầu ông ta bao giờ cũng chải sáp bóng lộn, rẽ ngôi thẳng tắp, luôn rảy tí nước hoa. Lạ là nhan sắc vợ ông ta ở mức trung bình, chắc ghét của nào rời trao của ấy. Đôi lần có việc phải nhờ cậy, gặp ông ta bao giờ Lan cũng phải nghe ngôn từ có cánh và những câu ví khó hiểu. Tán tỉnh cũng chỉ thỏa mãn tính lãng mạn vốn có của ông ta mà thôi, vì Hà Nội quá hẹp lại khá đông người Pháp. Anh vào thưa lại: "Nếu ngài từ chối tiếp, tôi cứ đứng ở ngoài cửa cho đến sáng mai." Anh lính tức tốc chạy vào, cô sửa lại áo khăn. "Xin mời bà." Anh lính cười. Quan đốc áo sơ mi bỏ trong quần, tóc chắc vừa chải vì vẫn còn khe lược. Lan cố ý bắt tay rất lâu. "Thưa bà Tư Hồng, chắc việc cần kíp lắm bà mới đến nhà tôi vào buổi tối xấu trời như hôm nay." Lan cười tươi, nheo mắt kéo cái khăn cố tình để hở mảng vai trần, miệng chúm chím: "Tôi vừa nói chuyện với ngài thống sứ Savasio ở nhà riêng." "Ồ, tôi biết ngài rất quý mến bà." "Ngài thống sứ không khuyên, nhưng gợi ý tôi nên gặp quan đốc, vì ngày mở thầu đang đến gần, thế nên đêm tối tôi cũng phải đến. Như ngài nói trong lễ nhậm chức, mọi việc ngài làm luôn vì chính phủ bảo hộ và dân bản xứ, chắc ngài còn nhớ. Xin bà nói cụ thể, tôi hay dùng câu đó." Rút cái khăn bằng the mỏng khỏi cổ, Lan đứng dậy ưỡn ngực như muốn khoe cái yếm cổ quả tim. Đi một vòng quanh nhà, cô thẽ thàng: "Thưa ngài, tôi đến vì chuyện bỏ thầu phá thành. Tôi biết công ty của bà đã nộp hồ sơ cho bên Bazin, mong bà kiên nhẫn." "Tôi muốn nói việc khác cơ." Lan đứng ra sau lưng quan đốc, đặt nhẹ hai tay lên vai. Beller hốt hoảng định đứng dậy, Lan ấn ông xuống ghế. "Ấy chết, bà Tư Hồng, xin bà đừng làm thế. Nếu ngài không hứa giúp, tôi cứ ở nhà ngài qua đêm nay." Nói xong, Lan cúi xuống, lùa bàn tay phải vào ngực trái Beller, xoa nhẹ mớ lông rậm. "Bà không được làm thế, tôi gọi lính gác vào bây giờ. Lan cười, để tôi gọi hộ ngài cho họ chứng kiến quan đốc bên một người đàn bà ăn nam. Nhưng hội đồng chấm thầu đâu chỉ có mình tôi. Bèo lời, nhấc tay Tư Hồng ra. Những thành viên khác là việc của tôi, họ cũng sẽ ưu tiên dân bản xứ như ngài mà. Vâng, nhưng tất cả phải theo luật nước Pháp. Lan bắt tay Bèo Lờ. Ngài hứa ủng hộ tôi rồi đấy. Nói xong, Lan vuốt nhẹ má quan đốc đi ra. Cô cười trong bóng tối. Quanh Hồ Gươm, những trụ đèn dầu vẫn sáng, dù phố không còn bóng người. Về nhà, Lắc Lăng vẫn thức, mặt hầm hầm. Cô vào phòng thay quần áo, ông ta đi theo nhìn, mắt di chuyển theo từng động tác cởi áo của vợ đầy nghi ngờ. Sao đêm nay anh có hành động kỳ lạ như vậy? Lắc Lăng hậm hực. Em thừa biết trưng thầu phải theo luật, ai bỏ giá thấp nhất người đó thắng cuộc. Vậy mà em cứ cố tình đến nhà riêng quan đốc. Lan tiếp luôn lời chồng. Và đám dân Pháp ở thành phố này gọi ông ta là quan đốc đa, sao anh không nói nốt câu đó? Lắc Lăng im bặt. Lan cởi nốt chiếc váy, vơ thêm cái yếm ném thẳng vào người Lắc Lăng. Cô trần truồng vào phòng tắm. Lắc Lăng lén đưa lên mũi ngửi. Chẳng có mùi lạ ngoài mùi thơm ngai ngái mà ông vẫn hít hàng ngày. Bất ngờ tờ giấy lòi ra từ cái túi bên trong cặp váy. Tưởng thư ông vội đọc. Nào ngờ đó là tờ giấy chép những từ tiếng Pháp liên quan đến trưng thầu do chính ông dạy lúc nằm trên giường đêm qua. Lần này không phải là lần đầu Trúc vào thành. Lúc còn nhỏ, đã theo ông nội lên Gò Khán Sơn nghe lỏm ông Mạn đàm thi ca với nhà nho Nguyễn Văn Siêu và Lê Đình Diên. Trúc buồn bã, có thể đây là lần cuối cùng cậu đứng trên tường ngắm tòa thành dù tàn tạ nhưng sắp mất. Đền đài và trại lính lọt cả vào tầm quan sát. Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, lên ngôi lấy niên hiệu Gia Long, rồi chuyển kinh đô vào Huế. Lấy cớ Thăng Long không còn là kinh đô, Gia Long ra hiệu phá thành nhà Lê, cho xây thành mới và bắt gọi Bắc Thành. Thành mới hình vuông, xây trên nền thành cũ nhưng nhỏ hơn, mỗi chiều rộng hơn 1.000 thước Tây với 5 cửa theo phong cách Vu Ban, thịnh hành ở châu Âu thế kỷ 18. Song có điều, bên trong vẫn theo thuật phong thủy phương Đông, có núi, có hồ. Gần cửa Đông là dinh tổng đốc, đề đốc, bố chánh, án sát và nhiều trại lính. Gia Long cho xây lại hoàng cung nhưng gọi là hành cung. Gần cửa Bắc cho đắp Gò Tam Sơn, đỉnh cao nhất ứng với thổ tinh mang ý nghĩa của sự trung thành. Đầu mùa hè năm Tự Đức thứ 36, lính Pháp dùng pháo nã vào cửa Bắc, lại thúc quân áp sát tường thành, dùng thang trèo lên chĩa súng bắn vào. Quan nghe súng nổ rầm rầm bỏ trốn, nghĩa sĩ chống trả quyết liệt bằng súng trường đơn sơ nhưng khí phách không thắng nổi súng máy và đạn pháo. Tình thế tuyệt vọng, Tổng đốc Hoàng Diệu đã treo cổ trên cành cây đa trên Gò này. Trước đó ngài gửi cho Tự mấy chữ: đất trung thổ trở nên địch địa, sống thẹn với nhân sĩ Bắc Hà, lòng cô trung thề với Long Thành, chết mong theo Nguyễn Tri Phương dưới đất. Phần đuôi cũng là một đỉnh nhỏ của Tam Sơn ứng với thủy tinh, còn phía nam thời Hậu Lê từng là Gò Đất cao có tháp. Năm 1812, Gia Long cho xây kỳ đài, nó ứng với sao hỏa. Khán Sơn nằm ở phía tây có đỉnh khá bằng, cây cối tùm, ứng với sao kim chấn trị phía tây. Thời hưng thịnh, vua Lê Thánh Tông thường đứng trên đỉnh Gò Khán chứng kiến quân sĩ thao lược quân sự. Phía đông có thổ sơn ứng với sao mộc chấn phương đông. Trên chính nùng sơn là điện Kính Thiên, điện xây hơi nghiêng về phía tây. Chuyện cũ cứ hiện ra trong đầu Trúc, nhưng giờ dinh tổng đốc, dinh tuần phủ đều là trại lính. Tổng chú sứ Công Tăng ra lệnh phá điện Kính Thiên để xây nhà chỉ huy sở pháo binh. Chắc không lâu nữa, Khán Sơn, Tam Sơn cũng bị san phẳng. Dù không còn là kinh đô, nhưng Trúc thấy xót xa, huống chi là Cử Hiền, Cử Thạch. Từ ngày Pháp chiếm Hà Nội, không chịu nổi mất mát, đổ vỡ và sự coi thường, khinh bỉ, nhiều nhà nho bỏ về quê, nho giáo đã cúi chiều ở thành phố này. Tim Trúc nhoi nhói, máu dâng lên mặt. Hóa ra, muốn vững thành bền quốc thì quân vi dân vi quốc. Vua không vì dân vì nước, dẫu thành có vững, nước cũng chẳng bền. Tôi biết thầy nghĩ gì rồi. Trúc giật mình quay lại, giọng lúng túng. Tôi đi khảo sát để báo cáo quan đốc Lý. Trông thầy thất thần là tôi biết lòng thầy. Nhà đang có cột trống, giờ bỏ đi tôi cũng xót. Nhân đây tôi muốn nói với chị. Trúc ngập ngừng. Nếu trúng thầu, tôi chỉ nhờ một việc. Chị nói với quan toàn quyền là Nét Xăng giữ lại kỳ đài và đôi rồng đá ở điện Kính Thiên. Nếu được cả Khán Sơn thì càng tốt. Quan thanh tra học chính Dumotier hứa cũng sẽ nói thêm. Lan chẳng hiểu lịch sử, cũng chẳng biết thành có ý nghĩa thế nào với các nhà nho. Nhưng cô biết rõ các nhà nho coi thường hạng người như cô. Chữ Me Tây cũng từ họ mà ra. Tại sao họ lại nhờ thầy ký nói với cô điều đó? Việc đó rất lớn, lớn đến mức mới chỉ nghe nói cô đã lo. Cô không chắc chắn mình trúng thầu, và nếu bị đánh bại, cô sẽ không thể làm được việc thầy ký và các nhà nho tin tưởng gửi gắm. Bỗng nhiên lòng cô hừng hực, mình không nên thua bọn họ, không thể thua vụ này. Địa điểm mở thầu là phòng họp của hội đồng thành phố, nó nằm chính giữa tòa đốc Lý nhìn ra thẳng Hồ Gươm. Đại diện các công ty đã có mặt từ sớm, ai cũng giấu sự căng thẳng bằng nụ cười gượng. Họ bắt tay xã giao rồi tản ra thành từng nhóm. Lan mặc áo năm thân may bằng lụa trắng vạn phúc, hàng khuy hổ phách óng ánh bật lên vẻ sang trọng. Đầu vấn khăn nhiễu điều làm tăng sự chín chắn nhưng trông già hơn tuổi. Cô cười với ngài thống sứ và đốc Lý khi hai ông bước vào. Đốc Lý có vẻ ngượng ngùng, Trúc cũng có mặt và thấy Tú Khai lấp ló hành lang. Vậy là Tú Khai làm công cho Lan. Cô chúm chím đi lại đầy tự tin. Ngoài việc thuê nhân công nhà quê, cô còn nhìn ra tiền từ đống gạch đá cũ. Đó là khoản tiền rất lớn. Cô phát hiện ra điều này khi tình cờ đi qua hàng gai, nghe được lời phàn nàn của chủ nhà đang xây phải chờ gạch hãng Bourgogne Mellfer. Lắc lăng không tin, cô giải thích người An Nam rất thích gạch đá liên quan đến thành quách đền đài. Họ tin dùng nó có lộc âm. Lan nói thêm, Bourgogne Mellfer làm ra không đủ bán và họ phải vừa cho nhập máy ép hơi nước tân tiến cỡ lớn từ Pháp sang để tăng số lượng. Lắc lăng mới ừ à. Philippe bắt tay cô như muốn nói, rồi cô sẽ hối tiếc vì không bắt tay với chúng tôi. Một hồi thanh la đồng kêu tèn tèn, buổi bỏ thầu bắt đầu. Viên chủ tọa cao nghều hắng giọng, tôi tuyên bố buổi bỏ thầu bắt đầu. Thưa quý bà, thưa các quý ông, tham dự lễ bốc thăm hôm nay có ngài thống sứ Bắc Kỳ, ngài đốc Lý Hà Nội, ngài phụ trách luật và ngài phụ trách ngân sách thành phố. Họ cũng có các thành viên trong hội đồng trưng thầu cùng với đại diện của hãng Bazin. Tiếng vỗ tay rào rào, lắc lăng ghé tai vợ. Ông ta nói thứ tiếng Pháp rất nhà quê. Lan dúi tay vào lưng chồng, viên chủ tọa lại hắng giọng. Dù quý bà, quý ông đã biết luật, nhưng tôi vẫn nhắc lại, công ty nào bỏ thấp nhất, công ty đó sẽ trúng thầu. Nếu tất cả bỏ giá bằng nhau, tất cả đều trúng. Bây giờ xin mời quý bà, quý ông. Ông ta đánh một tiếng vào thanh la, căn phòng yên lặng. Người của công ty này nhìn người của công ty kia như muốn nói, các vị trả giá trước đi. Dù lần đầu, nhưng Lan được bạn bè chồng truyền kinh nghiệm cứ bỏ trước để thăm dò đối thủ. Lan đứng lên dõng dạc. Tôi bỏ giá 160.000 đồng. Mọi ánh mắt dồn về phía Lan. Đại diện Quảng Đông Địa Ốc là một ông trung tuổi, tóc bím, áo dài đến gối, kiểu truyền thống Trung Hoa, nói rõ ràng. Tôi bỏ giá 180.000 đồng. đại diện cung ứng vật liệu Đông Dương, công ty thầu xây dựng An Nam, bỏ 157.000 đồng. Phúc Kiến Địa Ốc bỏ 156.000 đồng. Không khí phòng thầu bắt đầu nóng lên. Viên chủ tọa tuyên bố: công ty nào trả thấp hơn giá 156.000 đồng? Căn phòng im phăng phắc. Ông ta gõ chiếc búa gỗ vào thanh la: 156.000 lần thứ nhất. Chẳng công ty nào trả thêm. Ông ta lại gõ và hô to: 156.000 lần thứ hai. Lan đảo mắt rất nhanh nhìn xung quanh, giọng tự tin: tôi bỏ 150.000. Căn phòng xôn xao. Đại diện Quảng Đông Địa Ốc tiếp luôn: tôi bỏ 148.000. Các công ty còn lại cũng bỏ giá này. Vậy là đã rõ, trò chơi của bọn họ lộ ra. Không chờ chủ tọa chốt giá, Lan tiếp luôn: tôi bỏ giá 120.000 đồng. Cái giá Lan đưa ra khiến người các công ty quá bất ngờ. Họ chụm đầu thì thào. Chờ hồi lâu không thấy công ty nào bỏ tiếp. Chủ tọa gõ thanh la: 120.000 lần thứ nhất. Vẫn im lặng. 120.000 lần thứ hai. Các công ty không nghĩ đến giá đó vì nó quá thấp nên không ai phản ứng. 120.000 lần thứ ba. Chủ tọa chờ đợi nhưng không cánh tay nào giơ lên. Ông ta nhìn một lượt, gõ thanh la chốt rồi dõng dạc: tôi tuyên bố Tư Hồng An Nam công ty thắng thầu với giá 120.000 đồng. Xin chúc mừng bà Tư Hồng. Quan thống sứ, quan đốc lý lại bắt tay Lan. Đại diện các công ty cũng bắt tay chúc mừng. Và Lan đoán họ nghi ngờ với giá đó. Cô lấy làm tiếng chứ chẳng thể có lãi. Lắc lăng hôn vợ: giờ thì anh tin vào số chưa? Số của anh năm nay làm được việc lớn mà. Lắc lăng đùa vợ. Trúng thầu là ngoài mong đợi, bởi Lan biết đối thủ quá mạnh và cô cũng chỉ muốn thử sức. Lan nhẩm tính những việc phải làm ngay. Trước mắt là đặt xe cút kít, vào làng rèn hòe thị đặt xà beng, búa chim. Ghi chú: làng rèn hòe thị nay thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Hết ghi chú. Theo gợi ý của Trúc, nên chia ra nhiều gói nhỏ vì mình cô không thể ôm hết được và có thể giao cho cả ký bưởi. Tuy mới biết anh này, chả hiểu sao cô đầy tin tưởng. Rất trẻ mà đã giúp hãng thầu châu Á cung cấp đá xây tòa đốc lý và bưu điện. Tú Khai đến bên Trúc nói nhỏ: tôi làm ký cho Tư Hồng An Nam được một tháng nay rồi. Chắc cụ Cử Thạch và Cử Hiền không vui. Có dịp tôi sẽ... Trúc hiểu ý Tú Khai. Thực lòng anh chả trách. Hoàn cảnh khiến Tú Khai thay đổi.
Chương 6 Phần 1
Tương Lai Bắc Kỳ, tờ báo hàng đầu ở Hà Nội giật tít, một đánh bại bốn. Còn tờ Người Đông Dương dâng hàng tít khiêu khích ngay dưới manchet: người Pháp, người Tàu thua trí đàn bà An Nam. Tờ báo này bình luận: người Pháp quá tự tin khi cho rằng họ sang mở mang đầu óc kinh doanh cho người An Nam, nhưng bằng chứng là bà Tư Hồng đã thắng thầu. Lan bỏ mấy tờ báo sang bên cạnh. Cô trầm ngâm nghĩ đến chuyện chị ba kể lúc sáng. Ngoài đường, dân phố ngầm chửi cô tiếp tay cho Tây phá nốt những gì tổ tiên để lại. Điều Hồng nói hoàn toàn đúng. Có lẽ ông ta sinh ra và sống ở An Nam quá lâu nên hiểu tâm trạng người An Nam. Họ chả buồn nghĩ cô không phá thì người Pháp, người Tàu cũng phá. Bát bún thang dì Mùng mua về cô chẳng buồn ăn. Vừa sai mang đi thì Philippe vào. Chả biết lão cáo già này mò đến làm gì. Sự thật, cô đã trúng thầu ngoạn mục. Tuy nhiên cho đến hôm nay, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cô lại bỏ giá đó. Công ty của tôi tham gia thầu khắp Đông Dương, giúp việc cho tôi có rất nhiều thư ký tài ba, và tất cả bọn họ đều quả quyết với tôi: cô sẽ lỗ nặng. Cả ba công ty kia, họ cũng suy nghĩ giống như tôi. Lan tin ông ta nói thật. Cô đánh bại họ chính vì họ tính sai về giá thuê phu. Cô khiêm tốn: "Tôi trả nhiều tiền vung ra mua danh, ông vui lòng chờ đợi vậy." Philippe ra về thì ông Quang Minh lò mò vào. Quang Minh có chân trong hội đồng thành phố, đôi lần cô cũng trò chuyện về buôn bán với ông ta. Đó là một người đàn ông khéo léo và thực dụng. Ông ta từng học chữ Nho, chữ Quốc ngữ. Khi làm ăn với nhà thầu Tây, ông vội vàng học tiếng của họ. Hai cha con ông từng thầu lại việc cung cấp gỗ cho vài công trình của chính phủ bảo hộ và giàu lên từ đó. Ông ta có thân hình cao, gầy, ăn bận đồ Tây, đầu đội mũ cát trắng. Vì đầu nhỏ nên ông phải thả quai xuống cằm để mũ khỏi bay khi gió, trông như mũ đi mượn. "Mừng cô đã thắng." Chắc cuộc viếng thăm có chủ ý, nhưng cô chưa đoán là việc gì. "Tôi thực sự khâm phục cô. Đúng là không thể xem thường đàn bà An Nam." Nói xong, ông Quang Minh cười giòn tan. Câu khen làm cô tự hào. Người An Nam duy cảm, duy tình nên khó buôn bán lớn. Cô không những dám làm mà còn đua chen với Hoa Thương và các nhà thầu Pháp. "Chắc cô đang bận, tôi không vòng vo tam quốc nữa. Cô phá thành chắc chắn phải dùng xe cút kít, mà dùng xe thì phải cần gỗ. Nếu chưa có ai, tôi xin thầu lại. Mà nếu có rồi thì tôi đưa giá rẻ hơn, cùng người An Nam với nhau mà." Hôm qua cũng có người đánh tiếng, nhưng cô chưa nhận lời. Phải để Lắc Lăng tính toán kỹ lưỡng mới đưa ra giá mua. "Ông cho tôi suy nghĩ, có gì tôi sẽ gặp ông thưa chuyện sau." Ông Quang Minh lại cười giòn tan: "Vâng, chuyện lãi lỗ là không vội được. Nếu thấy cần, cô cứ sai người đến gọi tôi." Ông ta có mấy căn nhà xây theo kiểu Tây ở phố Hàng Gai, lại vừa mua lô đất rộng ở phố Gambetta để xây biệt thự. Thực ra Lan đã ngầm tính mua gỗ của ông, chẳng phải vì ông có chân trong hội đồng thành phố, mà nhà buôn giàu có thường trường vốn sẵn sàng cho cô trả chậm. Bù đầu cho chuẩn bị lễ động thổ khiến Lan quên cả hẹn với ông bác sĩ ở bệnh viện La Nessang. Nếu hôm qua ông ta không nhắn thì cô và Lắc Lăng cũng chẳng nhớ. Giọng ông ta trầm trầm: "Viện xét nghiệm Paris đã chuyển kết quả sang cho tôi và tôi thật sự chia buồn với ông bà. Chất đó có tên là DVB, độc dược, có tác dụng gây ung trứng nên khi rụng xuống gặp tinh trùng cũng không thể thụ thai được." Vợ chồng Lan nín lặng. Tiên lượng tình hình rất xấu, nhưng không ngờ đến mức này. "Tuy nhiên, tôi vẫn muốn hỏi bà một câu. Từ khi còn bé cho đến bây giờ, bà có ăn uống thứ gì khác lạ với những thứ mà bây giờ bà vẫn ăn không?" Lan lắc đầu: "Người ta ăn gì tôi ăn nấy, thưa bác sĩ. Với tất cả những hiểu biết của ngài, có hiệu thuốc nào có thể giải được độc dược đó không ạ?" Ông bác sĩ trầm ngâm: "Vì là độc dược mới phát hiện nên chưa có dược sĩ nào bào chế ra thuốc đặc hiệu để trị. Thưa bà, tôi rất tiếc về điều đó." Lắc Lăng lên tiếng: "Thưa ngài, tôi muốn hỏi ngài, độc dược ấy cứ tồn mãi trong cơ thể vợ tôi sao?" Bác sĩ chia sẻ: "Thưa ngài quan tư, độc dược ấy sẽ bị đào thải hay liên tục kết hợp với các phân tử có sẵn trong cơ thể để ở lại lâu hơn thì các bác sĩ ở Paris sẽ nghiên cứu nó, và tôi không biết chắc nghiên cứu đó bao giờ có kết quả." Ngồi trên xe ngựa về nhà, cô im lặng tựa vai chồng. Lắc Lăng cũng buồn bã nhìn đường. Rồi ông lẩm bẩm: "Số mình thế." Quay sang thấy mắt vợ rơm rớm, Lắc Lăng đặt nhẹ tay lên vai vợ. Dãy nhà tĩnh lặng như mọi tối, các phòng đều đóng cửa. Hai ngọn đèn điện dưới sân hắt ra ánh sáng trắng nhạt. Thành mới mắc điện vài tháng nay khi chính phủ bảo hộ đưa máy phát từ Pháp sang. Theo ngay sát Hồng còn có ba kẻ bịt mặt. Ông ta nhìn nhanh hành lang rồi khẽ mở cửa. Con Nụ và con Thơm thấy người lạ bịt mặt, hoảng hốt lần vội vào phòng trong. Hồng ngồi xuống ghế, ba thằng kia chặn ngay cửa. Lan biết thế nào Hồng cũng quay lại, nhưng cô không hiểu lần nào Hồng đến chồng cô đều vắng nhà. Chắc phải có kẻ cùng đơn vị bí mật theo dõi và báo cho kẻ đứng phía sau Hồng. Ông ta dẫn ba kẻ bịt mặt chắc chắn chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng Lan ngồi trên ghế vẻ bình thản. Cô giỏi lắm. Cô không chỉ đến nhà quan đốc Lý mà còn mang cả của nợ đến tư gia ngài thống sứ. Giọng Hồng có chút ghen tuông. Ông sai bọn họ giết tôi luôn đi. Lan thách thức. Ngày còn ở với Lan, Hồng nhiều lần bị động vì tính cô khó dự đoán. Hồng không ngờ Lan lại bình tĩnh đến thế. Hình như cô ta đoán ông mang theo người cốt để dọa. Ba thằng bịt mặt nhìn Hồng chờ đợi mệnh lệnh. Phòng bên trong, Nụ và Thơm nín thở nghe ngóng. Nếu cô không dành cho chúng tôi một phần thầu thì... Ông hiểu tính tôi mà. Biết cương sẽ hỏng việc. Hồng xoay sang ngọt nhạt. Giờ ta đánh đổi. Nếu cô đồng ý, bên tôi sẽ đưa thuốc cho cô uống và chắc cô sẽ sinh đẻ bình thường. Lan nhíu mày. Có thể ông ta nói thật. Cô nhớ câu Trúc nói. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Biết đâu có thầy lang cao tay nghĩ ra bài thuốc giải mà cô không biết. Lan xoay người về phía Hồng. Ông ta nghĩ đòn mình đưa ra đã có kết quả. Giàu mà không có con thì đời cũng vô nghĩa. Chết có mang theo được tiền bạc đi đâu. Thôi được, tôi đồng ý cho công ty của ông tham gia một phần với điều kiện. Tôi chỉ thanh toán tiền nếu tôi sinh được con. Hồng cười khà khà. Tôi cam đoan uống thuốc đó, cô sẽ sinh được con. Nhưng sao tôi biết chồng cô thế nào? Bệnh viện La Nessang gửi mẫu tinh của chồng tôi về Paris và họ đã có kết quả. Ông ta hoàn toàn bình thường. Đâu phải cái gì Paris cũng hay, cũng đúng. Lan bực bội. Mời các ông ra khỏi nhà tôi ngay. Hồng cười gằn vẻ gian ác. Kiểu cười cô chưa thấy khi còn ở với ông ta. Cô biết Lưu Kỳ là ai rồi đấy. Lan từng nghe kể về băng cướp Lưu Kỳ qua thành viên phòng thương mại Hà Nội. Không được việc là bọn họ ra tay khử luôn. Lưu Kỳ dân Quảng Đông, tinh thông võ nghệ, giỏi dùng dao, cách 4 mét phi vẫn trúng cổ họng. Đàn em ông ta cũng võ nghệ cao cường, coi mạng người như cỏ rác. Băng cướp Lưu Kỳ hoạt động ven biển Trung Hoa bị nhà Thanh truy đuổi gắt gao đã dạt sang An Nam. Lưu Kỳ chuyên giúp thương nhân Quảng làm ăn bằng việc dọa dẫm đối thủ và đòi nợ thuê. Tháng 7 năm 1892, ông ta bắt cóc nhà thầu Charles Vezin khi ông này đang kiểm tra chất lượng mái ngói của tòa thị chính Hải Phòng. Vezin trở nên giàu có nhờ thầu lại một đoạn đường sắt từ Phủ Lạng Thương đi Lạng Sơn. Vụ này Vezin bỏ túi khoảng 160.000 đồng. Vezin cũng là một trong bốn quản trị của tờ báo Courier de Hải Phòng. Ghi chú: Thư tín Hải Phòng. Hết ghi chú. Lưu Kỳ bắt cóc không phải vì ông ta giàu có mà do ông này lớn tiếng tố cáo sự tiếp tay của các hội đoàn Trung Hoa tại phòng thương mại Hải Phòng. Charles Vezin bị giam một tháng ở đâu chẳng rõ. Sau đó nhờ thỏa thuận của viên thư ký, ông ta nộp 25.000 đồng tiền chuộc mới được thả. Cảnh sát Pháp ở Hải Phòng và Hà Nội răng các ngả nhưng không thể tìm ra tung tích. Hồng lấy Lưu Kỳ ra dọa, nghĩa là ông ta dối trá, chẳng có thứ thuốc giải độc nào cả. Tôi quyết không chia cho ai một xu trong vụ này. Hồng hiểu ngay Lan đã hóa giải ngón đòn ông vừa tung ra. Ông ta hất hàm ra lệnh. Ba tên bịt mặt xông vào. Lan đứng dậy. Đang ở hang hồ, giết cô bọn họ khó lòng thoát được. Và cô biết chắc họ chỉ dọa. Nếu giết cô, họ sẽ không đạt được điều họ cần. Cô tin vào sự nhanh trí và láo lỉnh của con Thơm. Bỗng Hồng giơ tay ngăn. Gã chỉ vào căn phòng khép cửa. Hai thằng nhanh chóng xông lại mở tìm hai hầu gái, nhưng bọn họ chỉ bắt được con Nụ. Hồng chạy vào nhìn cánh cửa sổ mở toang, sợi dây thừng buộc vào nắm cửa chớp vẫn còn rung nhẹ. Trước lúc đi, Hồng nghĩ Lan ương bướng kiểu một con đàn bà. Không ngờ cô ta xoay được tình thế, làm cho sự việc diễn biến theo chiều nguy hiểm đến tính mạng của cả bọn. Hồng hất đầu cho ba tên kia rút. Trước khi ra khỏi phòng còn đe: bọn tôi có làm sao thì mạng sống của cô vẫn treo trên lưỡi dao của Lưu Kỳ. Cũng vừa lúc ấy, cánh cửa mở toang, năm lính Pháp lăm lăm súng trong tay chĩa thẳng vào cả bọn. Ba tên bịt mặt từ từ giơ hai tay. Hồng chết lặng. Thưa ngài đội sếp, không có chuyện gì cả. Họ là khách hàng của tôi đến bàn chuyện buôn bán. Hầu gái thấy chúng tôi to tiếng, nó sợ nên báo ngài, mong ngài thông cảm. Viên đội sếp đích thân khám xét từng người, phát hiện ra ba mũ che mặt. Đội sếp hất hàm. Lan nhanh nhẩu: nghe tin Hà Nội đang có dịch tả, sợ bị lây nên họ mang theo mũ bịt. Viên đội sếp chưa hết nghi ngờ, ông ta xem kỹ thẻ cư trú và giấy ra vào thành, thấy khớp tên và đúng là đến nhà bà Tư Hồng. Ông ta khoát tay ra hiệu cho đi. Cả bốn nhanh chóng xuống cầu thang. Cô biết Hồng thế nào cũng quay lại nên đã dặn con Nụ và con Thơm cách đối phó. Trò leo dây tụt xuống báo cảnh binh chính Lan bày cho hai đứa. Cô cảm ơn sự dũng cảm của nó bằng cái nhìn âu yếm. Con bé đáp lại bằng một nụ cười duyên rồi đi vào phòng. Đêm đó Lan trằn trọc, chia tay mà vẫn chưa dứt. Số cô sao cứ phải dính với ông ta, còn dính đến bao giờ nữa? Lần trước ông ta yêu cầu cô không tham gia thầu, lần này lại đòi chia một phần. Chắc chắn bọn họ không vì danh tiếng, cũng chẳng phải vì tiền, phải có mưu đồ phía sau chuyện này. Nhưng mưu đồ gì thì cô không thể đoán nổi. Thành yên tĩnh, cô lấy áo sơ mi của chồng phủ lên mặt. Tú Khai, người thôn Tân Khai, thôn nằm ngay sát cổng phía đông thành. Cha anh nhiều lần đi thi hương nhưng chưa bao giờ qua được trường hai. Bà mẹ buôn bán chè và thuốc nuôi cả nhà. Từ bé thấy Khai lanh lợi lại sáng dạ, người cha mang cơi trầu đến nhà cử hiền, thưa chuyện xin cụ dạy chữ cho con. Khai học trội hơn các trò đồng niên, chữ lại đẹp nên cử hiền rất yêu. Khi cựa con gà đã cứng, cử hiền khuyên ông bố cho Khai đi thi. Kỳ thi thử, Khai đỗ đầu nên được dân trong thôn gọi là Khai đầu sứ. Kỳ thi hương cuối đời vua Tự Đức, Khai qua được kỳ thi kinh nghĩa, thư nghĩa. Bài bắt buộc làm theo lối văn cổ, được chấm điểm cao nên cậu trúng vào thi trường 2 với 3 môn chiếu, chế, biểu. Kỳ này buộc thí sinh phải biết soạn văn tự, tấu quan trên ra chiếu chuẩn bị cho một ông quan tương lai. Khai lọt qua khá dễ dàng, được thi tiếp trường 3. Bài thơ Rạng Thăng Long theo thể thất ngôn của Khai rất hay, nhưng bị cho có ý chống người Pháp nên hội đồng đánh trượt. Không được thi trường 4, Khai ở nhà luyện thêm. Đang đèn sách thì cha mất. Sau tang cha, việc buôn bán của mẹ cũng sa sút. Thấy hoạn lộ trắc trở, Khai quay ra học tiếng Tây. Rồi chè thuốc bị cạnh tranh, tiền vốn teo tóp. Mẹ cậu phải bán nhà ở Tân Khai, mua gian nhỏ hơn ở phố Củ Nâu, chuyển sang bán hàng cho phường Nhuộm Vải. Ghi chú: phố Củ Nâu nay là phố Thanh Hà. Hết ghi chú. Dù không đỗ cử nhân, nhưng qua bài Rạng Thăng Long, cử hiền nhìn ra chí hướng của đứa học trò thông minh này. Tú Khai biết cử hiền gọi đến vì chuyện cậu nói với Lan, năm người bàn chuyện phá tường thành ở đền Bạch Mã. Vì lấy lòng Lan, cậu đã bộc bạch trong một lần rỗi rãi ở văn phòng. Lan hỏi lại chút cũng chỉ chả ý gì, muốn kiểm tra Tú Khai có thật không. Trúc bực bội đã mách cử hiền cốt là để cụ đề phòng bất chắc, nào ngờ cụ giận Tú Khai. Thầy cho gọi nên Tú Khai không thể không đến. Chả biết thầy hạch vì tội gì, cụ cử Thạch và cử hiền đã đợi sẵn. Chờ Tú Khai ngồi xuống, cử hiền lên tiếng: thật lòng ta rất quý sĩ khí của cậu, nhưng chuyện hôm trước ta bàn với nhau sao lại đến tai Tư Hồng. Tú Khai hiểu ngay: thưa hai cụ, cháu biết các cụ cho gọi đến đây để hỏi về chuyện đó, cũng không có gì phải giấu giếm hai cụ. Cháu đã đi làm cho công ty Tư Hồng An Nam. Từ khi Pháp bảo hộ, công việc buôn bán của mợ cháu kém đi nhiều, vì người ta chuyển sang hút thuốc cuốn giấy nhiều hơn và uống rượu ti. Rồi khách mua Củ Nâu cũng thưa thớt, Vì vải Anh Quốc từ Hương Cảng tràn qua, mợ cháu phải sang cửa hàng ở phố Củ Nâu mua nhà nhỏ trong làng Thề Giao. Cháu thấy thẹn cứ bám mãi vào váy mẹ già, thành ra sĩ khí cũng hao mòn. Thú thực cháu cũng chẳng ưa Pháp, cũng như ký trúc thôi. Đi làm cho Tư Hồng, hàng ngày đỡ phải nhìn mặt quan Pháp như ký trúc. Cháu nghĩ Tư Hồng tuy là me Tây, nhưng bụng dạ chị ta vẫn nguyên An Nam. Cháu kể cuộc gặp lần trước cũng chỉ để chị ta kính trọng nhân tâm hai cụ, không có ý gì khác. Cử Hiền Thạch thở dài. Cảnh dĩ phi, giai nhân dị. Ghi chú tức là cảnh đã khác, người đã khác. Mặt Cử Hiền bừng bừng, ra điều Trúc làm với Tây là do cụ. Nhưng cậu ta đâu có biết, để Trúc vào tòa đốc lý cũng là cách nhà nho Hà Thành trả thù triều Nguyễn đã chuyển kinh đô vào Huế. Định nói thêm, cụ lại kìm được, sợ khai lại sang tai kẻ khác.